This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vì Tấn xin kính chào quý vị và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình, và chúng tôi cũng không quên mời quý vị gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những câu chuyện của quý vị, gửi vào những câu hỏi, và chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào trong chương trình hay một cơ sở nào được nêu tên ra trong chương trình này. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như tham gia chương trình. Xin nhắc lại 817-899-4110, gọi ngay bây giờ 817-899-4110, và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Nẫn ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600, và hân hạnh chào Việt Tấn một ngày ấm áp và rất là đẹp.
Sau cơn bão trời bắt đầu sáng anh hả?
Đúng vậy Việt Tấn.
Dạ vâng, ở Arlington, ở Dallas, ở State Fair, ở đâu cũng bị ảnh hưởng vì những cái cơn lốc của tuần lễ vừa qua, và thậm chí trên đài phát thanh cũng bị cúp điện hết gần nửa ngày vào buổi tối.
Cái thời gian nó đi qua rất ngắn Việt Tấn, nhưng mà cái cơn lốc kinh hồn. Do đó quý vị cẩn thận nhà cửa, thỉnh thoảng mỗi tháng phải dọn lần Việt Tấn.
Dạ vâng.
Có những cái nhà chỉ vì có một vài chỗ nó xúc đinh mà mình không để ý, nó hơi có lặn nứt á.
Dạ.
Nó lóc lên một cái, nó bứt nguyên cái nóc luôn, ngay cả những cái nhà tiền chế thì chắc là cũng văng cái gì.
Tấn thấy là những cái cây mà thật là cao giống như cây cổ thụ mà gần những cái căn nhà cũ đó là nên phải cắt, là vì trận bão vừa qua là những cành cây nó rớt xuống, nó thổi qua bên nhà hàng xóm, rồi nó rớt đi trên mấy nhà, rồi nó rớt lên trên những chiếc xe, rồi nó rớt ở trên những cái gara xe. Và
Tấn biết không, sở dĩ mà sau khi tôi có nói chuyện với một số nhân viên cứu hỏa đó Việt Tấn, sở dĩ những cái cây đó thường thường ngã vô nhà là cái những cái cây mà đa số tàn mát mà rất là đẹp, lá tươi xanh đó Việt Tấn, cái rễ nó chỉ có nằm trên mặt đất mà ít có cái rễ mà kêu thẳng xuống, với gọi là cái hồi xưa gọi là rễ róc gì mà đi sâu xuống lòng đất đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Chỉ có những cái thông á thì cái rễ nó thẳng xuống dưới luôn. Do đó quý vị giống như Tấn đã nói, quý vị có những cây cổ thụ quý vị nên cắt nhỏ thấp xuống, tại vì càng lớn thì cái ở trên nó quá nặng Việt Tấn, do đó gió thổi thì nó làm tróc gốc rất dễ. Việt Tấn nói cái này rất là đúng, và quý vị nên chú ý, nhà mình có những cái tàn cây to mặc dù che nhà mình mát, nhưng nó cũng là giống như cây dù vậy Việt Tấn, thành ra khi mà đủ gió nó có sẽ bọc, mà khi nó bọc rồi một cái là cái nó bị hút dễ liền, và rất nguy hiểm cho những người sống trong gia đình vậy.
Sẵn đây quý vị nhớ là những cái lần mà chúng ta thông báo có mưa bão thì quý vị đừng có đậu xe gần những cái lỗ cống, vì nếu mà mưa nó xuống nhiều quá mà cái lỗ cống nó bị những cành cây hay là những cái gì nó nghẹt đó là chiếc xe quý vị sẽ bị trôi ngay. Chính vì vậy cho nên lúc mà trời mưa rồi quý vị phải tránh xa cái miệng cống. Mời anh.
Chưa có người thì tôi cần nói chuyện chút xíu, là hồi tối qua tôi nhận được cú điện thoại vào khoảng 8:30-9 giờ giờ tắt.
Xin mời anh.
Dạ. Cái chuyện mà đồng bào gọi điện thoại ở nhà tôi nó cũng nhiều lắm. Tôi cũng thông cảm, nhiều khi tìm được trong lúc mà bấn quẩn rồi tìm được số điện thoại cũng mừng lắm Việt Tấn.
Dạ vâng.
Tôi thông cảm, nhưng có một vị khán giả gọi tôi rồi báo cáo tình trạng bị ăn cắp tên tuổi này kia, rồi apply này kia, rồi làm cho một cái người em đang bị khổ sở, nhưng mà cái cách cô này có vẻ trách móc mà hỏi tại sao tôi không làm. Việt Tấn thấy không? Thì sẵn đây cái cô đó trách móc là tại sao nó không làm. Tôi nói đây là những cái chuyện nó quá nhỏ đi. Đối với tôi, tại vì cái nghề tôi là làm về du đảng, và tất cả những tội phạm giết người, gọi là homicide á, tức là từ giết người từ một cho tới bao nhiêu người, thì đó là nghề của tôi điều tra. Do đó những cái chuyện của quý vị mà gọi trong nhà ngoài ngõ đó, tôi sẵn sàng giúp trong cái thời gian của tôi rảnh. Do đó quý vị thông cảm. Còn quý vị nói là tại sao tôi báo cáo lên anh hay là cảnh sát mà không làm, thì sẵn đây tôi muốn trình bày đến quý vị cái cách thức mà một khi chúng ta gặp phải một chuyện trở ngại, tức là nạn nhân của những cái vụ này vụ nọ và về criminal, tức là hình sự đó gì đó.
Dạ vâng.
Thì tất cả các vụ đều phải đi đến cảnh sát địa phương làm hết. Cảnh sát địa phương làm xong rồi, nếu ở Tarrant County sẽ đưa lên tòa, mà tùy theo cái vụ án nó có liên hệ du đảng hay là băng đảng hay không, thì có thể không qua bên văn phòng tôi vậy bác.
Dạ vâng.
Nếu mà quý vị gọi cho tôi tiếng là anh ẩn, tôi bị là nạn nhân của một đám này chuyên môn cại nhà, cại cửa, mà lúc cảnh sát lại nạn nhân không có khai là thuộc thành phần du đảng, thì cho tôi biết, tôi sẽ mang cái kê này qua bên tôi để tôi điều tra. Vậy đáng lẽ không? Do đó, quý vị thông cảm rằng, tại vì ở vòng vòng đây, ngay cả quý vị biết, chúng tôi có những người ngay cả trên toàn đất Mỹ đều gọi về chương trình ngoài ngõ, trong nhà ngoài ngõ để hỏi chuyện tôi. Thì cái đó không phải là tôi mừng là tôi nổi tiếng hay gì, nhưng mà đó là cái tôi buồn. Là tại sao trên đất Mỹ này không có những anh em giờ có thể có chương trình giống như ở đây để giúp đỡ cho đồng bào, mà đồng bào phải gọi từ tiểu bang Washington, Seattle về đây. Đó là cái buồn của tôi, là tại sao với cái tình trạng mà rất đông đảo cảnh sát Việt Nam mà quý vị phải gọi xa xôi thì rất là khổ cực. Thì quý vị thông cảm á, khi quý vị hỏi tôi chỉ quý vị cách làm. Nhưng mà có những cái chuyện mà quá, chẳng hạn như hiếp dâm con cái, hoặc là có người đâm chém hay là du đảng nó hăm dọa nó làm gì quý vị ở trong vòng Tarrant County, quý vị gọi tôi sẽ trực tiếp giúp đỡ quý vị từ đầu đến cuối. Còn những chuyện khác tôi sẽ giúp đỡ quý vị cách nào để quý vị báo cáo những tội phạm này. Nhưng không có nghĩa là tôi làm lơ. Nếu cơ quan cảnh sát địa phương không làm, mà tôi nghĩ rằng đây á, luật lệ là bắt buộc phải làm, thì lúc đó tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ quý vị. Do đó quý vị thông cảm. Thì tôi có nghe một số người gọi cho người này kia nói là ông ẩn thì có vẻ giống như ta đây sắc này kia rồi. Thật sự quý vị biết á, như vậy tôi cũng hiểu. Cái người miền Nam nói chuyện á, thì nói chuyện thẳng thắn là gì bắn.
Dạ vâng.
Vuốt đầu vuốt đuôi thì tôi không có chuyện đó, nhưng mà với cái tấm lòng tôi á, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ quý vị khi quý vị gặp khó khăn. Tôi không bao giờ bỏ quý vị đâu. Nếu tôi bỏ quý vị là giờ này tôi về hưu rồi, vừa tấn. Chứ không có còn mà dính dáng vô cảnh sát để làm chương trình trong ngày ngoài ngõ. Cho đó quý vị thông cảm. Có những quý vị mà nghe tôi nói có Phật lòng á, thì quý vị cứ nghĩ là cái lòng cũng tốt được rồi. Ok, vừa tấn ha.
Dạ vâng. Có thể nói là mấy cái vấn đề mà ăn cắp information này, quý vị cứ làm theo cái nguyên tắc mà chúng tôi hay nói đó, quý vị gọi lên lock cái credit của mình,
báo cáo cảnh sát trước,
báo cáo cảnh sát là lock credit của mình. Còn quý vị nào đăng ký đó thì bây giờ hacker nhiều quá rồi, information ở ngoài biển cấp thì quý vị trả tiền cho cái một tháng 10 đồng hay 15 đồng vậy, mỗi lần mà có ai muốn offline cái gì đó thì họ sẽ thông báo cho mình trước là có người muốn offline cái thẻ này có đúng là mình không. Thì đó, họ protect mình chỉ trả số tiền một năm bao nhiêu tiền, hơn 100 đồng hay là tùy theo cái deal của mình. Với cái những cái nhóm cái công ty này là mình trả tiền thì họ sẽ lo cho mình, không có lo bị ăn trộm cái information. Thưa anh.
Ok. Chị Tấn biết hôm qua tôi từ Denver về, mà công nhận cái hệ thống ở phi trường mình á, nó cũng chưa hẳn là hay đâu chị Tấn. Tôi mang cái túi lên máy bay, chị Tấn biết không? Mà không, tôi không có để súng trong cái túi tôi xách tay, nhưng mà nguyên một băng đạn có đạn đầy đủ đó, nó nằm trong xách tay tôi vậy bác.
Dạ vâng.
Thì qua phi trường Dallas Fort Worth lên đến Denver, mà phi trường Dallas Fort Worth scan không thấy. Nhưng mà cái đó là tôi vô tình tẩy cái túi đó để tôi đi làm thôi. Tại vì quý vị biết cảnh sát á, chúng tôi được quyền mang súng lên máy bay khi nào chúng tôi hành sự mà có đi bắt người. Còn ngoài ra chúng tôi vũ khí phải để dưới hành lý hết. Nhưng mà có một nguyên băng đạn thì phi trường Denver nó chặn lại, khi nó scan ra nó thấy băng đạn cái bắt đầu nó báo động. Nhưng mà cũng nhờ là tại vì tôi là nhân viên công lực, do đó họ cũng không có làm khó dễ, mà họ chỉ ghi nhận tôi ngày đó có mang ngang phi trường thôi. Cái câu chuyện tôi nói đây để cho quý vị biết, một khi quý vị mượn cái túi đồ mà của ai lạ đó, ngay cả túi này của tôi nhưng mà tôi ít khi xách lắm. Còn quý vị làm ơn đi từ ngăn từ ngóc, nghĩa là quý vị chút đồ ra hết, kiểm soát cho kỹ lưỡng. Tại vì đối với mà quý vị là dân thường á, mà không có chứng minh được tại sao anh có băng đảng vô đây á, thì quý vị rất là kẹt, có thể chạy chuyến bay. Chứ còn những cái chuyện đó thì cũng chẳng ai bắt quý vị ở tù. Nhưng mà cuối cùng cái luật lệ như thế này, khi mà mình có những con dao hay cái gì đó mà mình đi ngang phi trường nó khám phá ra ở Dallas Fort Worth, thì chúng tôi thấy là những nhân viên này lấy bỏ thùng rác. Nhưng ở phi trường Denver được cái hay gì vậy Tấn? Là nhân viên an ninh của phi trường á cho quý vị cơ hội là ra ở ngoài, ở bên cái bưu điện hay gì Tấn, kế đó đó. Kế ngay trong phi trường luôn. Quý vị có thể bỏ cái dao đó gửi đi về địa chỉ nhà mình. Tức là người gửi của mình và người nhận của mình đó. Do đó phải gửi cái băng đạn, không có đạn, gửi trả về địa chỉ nhà tôi. Tại cái luật là không được mang băng đạn dù đóng hay không, với không có giấy hành sự gì Tấn. Đó là những cái kinh nghiệm mà khi quý vị lên máy bay, quý vị nhớ ha, nhất là mượn túi của ai. Rồi ngay cả vấn đề này, ví dụ như cái túi đó từ xưa đến giờ á, là chuyên môn chở súng, chở đạn để đi bắn ngoài trường bắn để tập tới dự tác. Thì cái thuốc đạn nó sẽ dính vào cái túi mình. Thường thường những cái túi đó ra là quý vị dễ bị xét lắm. Do đó quý vị nếu đi á, mà muốn đừng có bị ngăn cản, ngăn trở á, thì quý vị dùng cái túi mà đừng có bao giờ quý vị đựng súng đạn. Tại vì cái thuốc đạn đó dự tác dẫn dính vô trong cái túi mình, nó residue. Thì chính những cái đó là họ đi ngang detect, cái họ bắt đầu giữ cái đó, rồi bắt đầu họ lục cái túi của mình ở giữa bác, để tránh tình trạng quý vị trễ máy bay hay là quý vị bị phiền. Thì đó là những cái câu mà tôi khuyên sau cái kinh nghiệm của tôi chuyến vừa rồi. Còn cái chuyện mà cái túi mà mình không dùng đó, thì từ bấy lâu nay bao nhiêu người gặp trở ngại khi họ dùng cái túi đã đựng súng, có đi đến trường bắn trở về rồi mang lên máy bay đi ngang cửa phi trường là thế nào, nó cũng có detect được cái chất nổ là vậy.
Dạ vâng. 8178994110 vừa được có vị thính giả gọi vô, xin gọi trở lại 8178994110 để trực tiếp tham gia chương trình trong nhà ngoài phố ngày hôm nay. Và thưa anh, có một cái email gửi cho em là xin kính chào anh ông Trương Minh Ẩn và Việt Tấn. Tôi có một đứa cháu ngoại 15 tuổi, cháu gái làm bạn với một người con trai cũng khoảng 15-16 tuổi, boyfriend ở trường. Không biết cậu con trai này dụ dỗ sao mà cháu tôi đã trở thành hút sách. Cháu viện cớ này cớ khác để đi chơi với bạn trai. Mẹ cháu đã theo dõi bằng mọi cách nên biết được chuyện này và biết được chuyện hút sách của cháu luôn. Xin anh Ẩn có thể cho tôi cách nào để ngăn cản, báo cảnh sát hay phải làm cách nào? Đứa cháu này dưới tuổi vị thành niên, chỉ có 15-16 tuổi mà thôi. Mời anh.
Ok, luật lệ đó dự tắc. Khi mà nói là cái người kia dụ dỗ cháu này hút sách, mình phải có bằng chứng trong vấn đề đó. Ví dụ như cái người đứa trẻ ở trong nhà của mình, mà khi mình mở cửa vào thì trong đó đương có bài mà chim chích hay là đương hút cần sa. Nhưng mà nếu quý vị đa số có can đảm gọi cảnh sát, khi con mình dưới 17 tuổi đó là quý vị chịu đang làm thì cảnh sát mới làm được. Còn bây giờ mình ra báo cáo mà đứa trẻ con gái tôi bị cậu kia dụ á, thì thật sự hai đứa đều dưới tuổi vị thành niên thì nói chữ dụ nó cũng khó lắm vậy Tấn.
Dạ vâng.
Chẳng hạn như hai em mà nó có làm tình làm tội với nhau mà vấn đề phòng the đó, thì muốn mà đem ra tòa đó vậy Tấn, thì phải cách nhau trên 2 tuổi vậy Tấn.
Dạ vâng. Nhưng mà trong trường hợp này thì làm sao ạ?
Ok, trong trường hợp này thì cháu mà nó bỏ học á, mà nó ra khỏi nhà hoặc là nó không chịu đi về đó, cái đầu tiên gọi cảnh sát. Giờ gọi cảnh sát, tiếp tục gọi cảnh sát. Đến một khi nào đó, cảnh sát sẽ bắt về cái tội mà truance, tức là cái tội trốn học. Nếu quý vị có những cái school district á, mà quý vị không báo cáo, quý vị lúc nào cũng vậy á, nếu đứa trẻ mà không đi học mà quý vị mà không báo cáo, không nghe, quý vị là người ra tòa phải chịu trách nhiệm với tòa. Do đó, một khi đứa nhỏ nó bỏ học, trong trường gọi thì quý vị liên lạc với school liaison đó, cho biết hoặc là cái người vice principal đó vậy bác.
Dạ,
còn
vâng.
Nếu đứa trẻ mà ban đêm sau khi đi học về bỏ nhà ra đi không chịu về nhà, quý vị ngay tại chỗ gọi cảnh sát. Nếu em dưới 18 tuổi, ở luật lệ của Texas dưới 18 tuổi vẫn là trẻ em, nhưng mà đối với vấn đề hình sự dưới 16 tuổi mới là trẻ em, còn 17 tuổi thuộc về người lớn. Nhưng dưới 16, 15, 14, 13 như vậy. Nhưng nếu mà mình phạm những cái trọng tội nặng đó, thì ông quan tòa có quyền đưa mình vào cái cái vị trí của người lớn phạm tội. Do đó sau khi các em mà nếu mà ra tòa mà bị xử án rồi dự phán thì ở tù nhỏ tức là juvenile đó, cho đến khi đúng 18 tuổi sẽ chuyển qua tòa lớn, ví dụ như giết người, đâm chém thì kia rồi qua cái tòa với Huntsville đó dự phán.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà cần sự giúp đỡ thì có thể gọi văn phòng của anh để anh giúp đỡ trong trường hợp này ha anh hả?
Dạ, trong trường hợp này, tại vì thường thường á, những cái báo cáo mà cái email gì bác nhận á, nó cũng có lợi tôi lắm. Chẳng hạn tôi sẽ hỏi thêm địa chỉ của cậu nó đâu. Thường thường á, đứa trẻ 15 tuổi mà quan đàn chi địa về mà bắt đầu hút sách thì vậy bác.
Dạ vâng.
Chắc chắn cái gia đình nó phải có problem. Dạ, chúng ta phải hiểu là cái những người này đã lấy tiền từ đâu, ai cung cấp thuốc. Đó những cái mà tụi tôi rất là cần. Nếu tôi cảm thấy đây là một chuyện hơi lớn, tôi sẽ báo cáo cho, gửi cho thành phố nào mà em đương cư ngụ, hoặc là nơi nào cha mẹ nghĩ rằng em đó mua thuốc hay là chỗ đó cung cấp những cái thuốc mà illegal cho các trẻ em thì mình sẽ làm tới. Tại vì giúp đỡ một trẻ em ra khỏi vấn đề hút sách là một chuyện rất là lớn chứ không phải là nhỏ vậy thôi.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình có hai vị. Hello.
Alo, có phải em không vậy?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em xin giấu tên được ở thành phố Plano.
Xin mời chị.
Chào anh Trương Minh Ẩn, chào Diệp Tấn. Em có câu hỏi là số là thứ năm tuần rồi em có một cái tích kịch accident. Em sang Len không có thấy nên bị accident thì lỗi của em. Nhưng mà khi police lại ăn kết á, thì lại là police lỗi của em thì em chấp nhận, nhưng mà lại cho em một cái tích kịch nữa. Nhưng em thắc mắc là police không có ở đó mà tại sao cho em một cái tích kịch nói là không có chạy an toàn. Xin hỏi anh Ẩn là em phải làm sao, em có nên ra tòa hay không?
Dạ, dạ không. Cái tích kịch của chị là unsafe moving to the left and right, phải không?
Dạ.
Có đúng cái đó không? Tức là chị,
dạ đúng.
Tích kịch tên đó chứ không phải là không có an toàn, không có an toàn nói chuyện nhiều lắm. Thì trong trường hợp của chị, tại vì chị nhận tội, chị hiểu không? Không
dạ.
Thành ra người cảnh sát cho chị cái tất cả đó để
không
chị nói
dạ từ cảnh sát có lợi ăn kết và chưa có em có số number để cái số number để mà đi lên thì lấy cái report đó. Dạ của cái accident của mình, nhưng mà lại cho thêm theo cái tích kịch của em nói là lỗi của mình, nhưng mà em thắc mắc là ta không có tại đó, chỉ lại hỏi em chỉ vài câu thôi mà nói là em có lỗi. Nên cũng thắc mắc có nên đi ra tòa hay không?
Chị nhận lỗi là chị đổi lên cái lỗi của chị, phải không?
Ông không ngay đó tôi kho, em không có nhận lỗi, nhưng mà ông lại hỏi thì ông nhìn cái xe đầy bên hông rồi tượng đình cái này là tao sang lên vậy đó. Cái nó vậy là lỗi của mày, cái nó lỗi của mày, cái nó ta đưa cái số này mày lên lấy cái report number rồi dạ, ông nói là cho thêm cái số nữa.
Tại vì tôi không có mặt hiện trường và tôi không biết chị nói cái câu văn nào với ông cảnh sát, chị hiểu không?
Dạ.
Trong lúc đó tôi đâu có thấy ông đó đâu mà tôi sang lên cái bỗng dưng tôi thấy bị đụng, hiểu không? Thì cái đó là người cảnh sát sẽ quyết định cái chuyện này, bà này lỗi, bà đổi lên rồi bà không để ý. Còn cái chuyện mà chị đồng ý cái tích kịch hay không đó là cái chuyện đó không phải là quan trọng. Chị nếu chị không đồng ý với quyết định của ông cảnh sát đó thì chị xin ra tòa, ok? Rồi xin ra tòa thì cái cơ hội mà tùy theo cái người tránh án như thế nào, cảm thấy lời nói của chị cũng có lý. Một là người ta giảm cái tích kịch, hai là người ta cho chị probation trong cái tích kịch đó 60 ngày hay nhiêu đó, nếu chị không bị tích kịch nữa, ta hủy bỏ cái đó, do đó chị nên ra tòa nha.
Cái này là tích kịch mà police cho mình đã là nên ra tòa.
Không,
nhưng
không
mà...
Ở đây tôi nói à. Một khi cảnh sát cho ai một cái tích kịch không có nghĩa là người đó có tội đó. Cái chị là chị đồng ý ra tòa, ok? Rồi ra tòa đó, trình bày cái phần của chị là chị nói tôi không đồng ý với cảnh sát này.
Em hiểu rồi.
Do đó chị phải đi ra tòa, ok?
Dạ.
Nếu mà chị, trong vòng 12 ngày chị làm ơn gọi ngoài tòa hay làm gì, chứ còn nếu không cho chị cái tích kịch mới nè, ok ha.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều.
Xin chào.
Cảm ơn chị Tấn.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, em anh
Tấn. Chào biết tên luôn anh.
Dạ em Long anh Trần, chào anh Tấn. Em thấy anh nghe cái vụ tích kịch đó anh. À, hôm kỳ vợ em bị chạy COVID, chỉ bị đốt lại đưa tích kịch, nói là chạy nhanh chút xíu vậy đó. Rồi đi không chịu, nói bị chạy một chút xíu ra, nếu mà nặng nói đi ra đò. Rồi xong tới cái ngày không có còn cũng đi ra, cái nào có ra đến anh biết không, rồi cô biết họ. Là bị dèm, không có tội hết á, khoảng mình nặng.
Dạ thưa anh,
cái chị đó chị không biết.
Thái có thể lặp lại, tôi không nghe rõ được anh này.
Anh có thể nói lại anh ơi.
Dạ, em kể cho anh nghe lại nhìn nè. Là cái chuyện nãy chị nói vụ mà ra tòa, mà anh nặng nói tòa, ví dụ tích kịch chị không biết. Tại vì nếu mình, thì vợ em bị COVID, school mà bị đình đó mấy anh, rồi kêu sai tích kịch.
Anh nên nói là cái school á, school là nó bắt đầu chạy nhanh ở cái chỗ cái đèn chớp chớp đó đúng không?
Dạ.
Ok,
dạ.
School speeding, ok.
Dạ, speeding đó. Rồi xin nói không chịu, không cho anh em mà mới để ra tòa rồi cãi đó anh, hai anh. Rồi tới cái ngày em đi ra, chứ hồi ra thì anh không đích gì, anh có đó. Tụi em được đi về free man. Thì cái chị nãy thì anh ẵn nói chị không hiểu, anh nói chị hiểu. Ý em nói vậy đó, hai anh biết không, là lực pháp phòng hộ lắm. Anh không sai anh em cãi, anh không chịu, không chịu biết tên á. Là police nó giờ nhảy, giờ xin nói lại là để chú chịu rồi cũng nhiều ký lấy nó ra tòa cãi ra cái anh Mỹ đó biểu ra tòa cãi thì tới ngày ra ảnh không có mặt ở đó rồi tụi em tòa biết đi về là... không có bị đóng tiền với hai anh.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi,
em kể nghe vậy
đó, anh may mắn đó. Dạ vâng, cái đó may mắn.
Dạ dạ, bởi vì dạ, nãy anh pha... cũng hiểu anh ẵng nói lại chị hiểu ý em.
Dạ, rồi cảm ơn anh nha. Rồi rồi dạ dạ, anh ẵng.
Dạ.
Ý như là anh này nói anh có tích cực thì cứ ra cãi, biết đâu chừng cái anh Bullitt không ra thì mình được dismiss cái case này. Thì dạ, cần lấy cái chain dạ.
Những cái thành phố lớn đó,
dạ.
Mà nếu tới cái ngày đó cảnh sát á, mà cho hay trước rằng tôi không ra tòa được vì tôi bận rộn điều tra vụ khác.
Dạ.
Thì á, quan phiên tòa sẽ gọi cho mình hay là postpone, tức dạ. Là dời lại. Còn nếu đợi cho người mà bị tích cực ra đó, cảnh sát không có mặt, đa số những thành phố lớn thường thường họ dismiss cái tiết bỏ gì đó.
Dạ vâng, dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
À. Dạ tôi chú Quang hay Việt Tấn.
Mời chú Quang.
Dạ, à, tôi góp ý với cái chị vừa mới rồi, chị chú tên tôi nghe nó hơi cũng hơi ngộ ngộ với như thế này. Chị trình bày hết là chị nói chị có lỗi, thì cảnh sát lại là chị có lỗi thì cảnh sát thấy chị thấy cái mắt cái cảnh sát á. Thì thấy như vậy cảnh sát vẫn cho chị tích kịch cũng được. Thay chị lỗi là đương nhiên chị sai, vậy đụng bên hông người ta này nọ là sai, cảnh sát cho tích kịch. Còn trường hợp chị nói không có cảnh sát đó mà cho tích kịch, nếu mà cho quan thì mình có quyền mình ra tòa mình cãi. Cảnh sát đúng rồi, cảnh sát thua cái chỗ là anh không có đó cho anh biết tôi chạy vậy anh cho tôi tích kịch cãi với tòa thì được, ok. Còn này chị trình bày là chị chạy chị có lỗi của chị, thì cảnh sát lại cho chị tích kịch rồi, thì lấy tích kịch ra đóng thôi chứ ra tòa khiếu nại để làm gì?
Dạ không, chị có quyền ra tòa mà nhiều khi á được quan tòa châm chế cho chút xíu, ok, lần đầu tiên chị bị y này kia cái chuyện nó có. Nhưng mà nếu mà mình xuống đầu tiên mình nhận lỗi, hoặc là mình không nhận lỗi nhưng mà cảnh sát thấy cái dấu đụng đó anh Quang.
Đúng.
Của chiếc xe bên đây xe bên kia, cảnh sát là người có thể quyết định, ok, bà kia lỗi hay ông này lỗi.
Đúng.
Ok.
Dạ. Đúng. Rồi trường hợp tôi cũng vậy, đúng ra tôi không có thăng lên mà cảnh sát tự nhiên lại cho tôi cái tích kịch. À, cái đó là tôi mới ra tòa tôi cãi được, tôi thắng. Là tất nhiên tôi cũng nói cao cảnh sát không có đó, sao biết tôi có thăng lên. Mà thật sự tôi không có thăng lên. Còn cái này chỉ nói chị thăng lên, người ta đồng chị chỉ có lỗi rồi. Thì cảnh sát cho chị tích kịch là phải rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú nha. Dạ.
Vì cái cặp mắt hành nghề của cảnh sát cũng là rất là quan trọng, cảnh sát cũng có nhiều kinh nghiệm.
Dạ vâng.
Nhìn cái vết tích này nọ, cảnh sát vẫn có quyền cho tích kịch. Thì đã chỉ có tích kịch rồi thì tôi nghĩ không có ra tòa cãi cái gì hết, chỉ có ra tòa xin học Robinson này rồi.
Chú ơi, chú có nghe cái anh vừa giờ rồi nói không, anh bị school zone đó mà anh còn ra, cái anh cảnh sát anh không ra mà còn được dismiss nữa, huống chi là mình lấy cơ hội. Tức là
không, thì đó, cái đó là hên thôi chứ này
dạ, thì đó.
Nghe nó có lỗi mà còn ra tòa cãi nữa, thôi tôi thấy cũng hơi vô lý.
Không sao dạ, chú, ở Mỹ cho mình cơ hội đó chú.
À,
cơ hội á, chỉ người ta ra đó, còn có cơ hội hơn là không ra.
Dạ đúng rồi, em cũng có, nếu mà có cơ hội, có rảnh rỗi nên ra, biết đâu chừng mình tiết kiệm được 250.
Dạ.
Vâng.
Không phải người ông quan tòa nào cũng máu lạnh đâu.
Dạ vâng, mình trở lại sau quảng cáo thưa anh.
Dạ rồi, cảm ơn.
Chúng ta sẽ được trở lại trong phần 2 của chương trình và có hai vị thính giả đang đợi trên dây, xin có thể gọi trở lại hoặc giữ đường dây dùm. Cảm ơn rất là nhiều.
Dịch vụ thông dịch viên đang cần tuyển nhân viên thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, làm việc như một thông dịch viên chuyên nghiệp trong vùng Dallas Fort Worth. Mức lương 18 đồng một giờ, cơ hội có nhiều giờ để làm và chúng tôi bảo đảm một ngày làm việc ít nhất là 2 tiếng. Giờ làm việc rất linh hoạt và quý vị có thể sắp xếp giờ giấc để làm thêm công việc khác. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với ông Fabio, số điện thoại 817-289-2798, 817-289-2798, 289-2798, website tintranslation.com.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn, phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Đặc biệt lúc này phở Đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn, đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 50 đồng còn 40 đồng, bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra phở Đoàn còn có bộ 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh?
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta? À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm, món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Quầy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè, nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12.99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880, 422-0880. A1 Buffet Arlington, 12.99 ăn thả vàng luôn.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: bún bò Huế 2 pound 1.99 đồng một gói, cà phê Trung Nguyên 2.49 đồng một bịch, nước lọc 2.49 đồng một két, cua Dungeon Nap 7.99 đồng một pound, xương gà 99 cent 2 pound, nhãn tươi Florida 2.99 cent một pound, cải ngọt 69 cent một pound, cần tây 99 cent 3 cây, khoai môn lớn 59 cent một pound, salad xanh 99 cent 2 bó. Chợ New Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Văn phòng Michael Dow CPA với trên 30 năm kinh nghiệm đang có chương trình giúp quý bạn mở văn phòng khai thuế và repair credit trên khắp nước Mỹ. Học viên không cần kinh nghiệm, kiếm được tiền ngay sau 4 tuần học. Đây là cơ hội tốt cho mọi người có một nghề tự do thoải mái, vốn đầu tư thấp, lợi nhuận cao. Đặc biệt, Michael Dow CPA kính mời chủ nhân các cơ sở thương mại, chủ nhân các văn phòng bảo hiểm, địa ốc tham gia mang thêm lợi tức cho văn phòng của mình, bảo đảm hài lòng hoặc hoàn tiền lại. Số điện thoại liên lạc 817-501-8345, 817-501-8345. Marco Dow CPA xin kính mời.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Đặc biệt lúc này phở Đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn, đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 50 đồng còn 40 đồng, bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra phở Đoàn còn có bộ 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
Nhà ở Golden gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hot Swan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các Hot Swan. Lưu ý, Hot Swan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Tưng bừng khai trương, chương trình sale đặc biệt chỉ có tại Diamond King Jewelry. Và các chương trình sale của tiệm vàng Diamond King rất là lớn tuổi với quý vị, cho nên khi quý vị đến, quý vị chắc chắn sẽ ưng ý với những sự giải thích và những viên hột xoàn chiếu lấp lánh đẹp như thế nào, độ trong suốt như thế nào. Mua viên 9 ly được tặng 2 viên 7 ly, hoặc là mua viên 8 ly được tặng thêm 2 viên 6 ly rưỡi. Và mua sau đó thì size nào tặng size đó, mua size 7 ly tặng viên 7 ly, mua 6 ly rưỡi tặng 6 ly rưỡi, mua 6 ly tặng 6 ly. Nhưng mà trong những ngày vừa qua đó thì khách hàng đến với tiệm vàng Diamond King mua những viên 9 ly và 8 ly là nhiều nhất. Nhiều khi không đủ hàng để giao vì những viên hột xoàn Mosana được cắt bằng tay rất là hiếm. Mua viên 9 ly được tặng 2 viên 7 ly và mua viên 8 ly được tặng tới 2 viên 6 ly rưỡi. Cho nên nhiều người đã mua những viên 9 ly và 8 ly để được có những cái món quà đặc biệt trong dịp khai trương này. Và chương trình tặng nhân dịp khai trương sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào, cho nên dù quý vị ở xa, ở đâu, quý vị nên tới ngay để được chương trình đặc biệt chỉ có tại tiệm vàng Diamond King. Mà thôi, trước khi chương trình này biến mất,
quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại
817-459-0063.
Vào những thế kỷ vừa qua, quý bà và các bạn gái có những khi có những nỗi khổ, mặc cảm, ngậm ngùi trong khi đi dự dạ tiệc, thấy ai xung quanh mình, những mệnh phụ và những cô tiểu thơ đài cát đều đeo những viên hột xoàn sáng lấp lánh mà mình lại không có trên ngón tay những viên hột xoàn. Nhưng từ nay trở đi, tất cả những bạn gái đều có thể trở về một thời kỳ dễ thương vui vẻ với những viên hột xoàn Mosanite và không còn tự ái mặc cảm nữa. Người giàu có và người nghèo khó, ai đeo cũng được. Những viên hột xoàn Mosanite mắt thường không thể phân biệt được những viên nào là viên kim cương thật và những viên nào là viên Mosanite. Hãy tham gia ngay ngày hôm nay cùng tiệm vàng Diamond King. Khi quý vị và các bạn ngắm nhìn những viên hột xoàn Mosanite trên ngón tay của các bạn và sự chiếu sáng của những viên hột xoàn Mosanite hơn gấp 3 lần viên hột xoàn thật. Quý vị nếu thích khám phá ra những viên hột xoàn Mosanite về độ cứng cũng như là sự chiếu sáng và quà tặng cho chương trình này tổng giá trị hơn 500.000 đô la. Đồng thời viên đầu tiên được 50% off, mời quý vị ghé qua ngay tiệm vàng Diamond King. Nếu tới trễ thì chương trình này sẽ biến mất. Nhiều mặt hàng mới vừa về và mỗi món hàng còn được bớt tới 50% như mặt dây chuyền, vòng, lắc, nhẫn, bông tai và những chiếc nhẫn đàn ông thật đẹp do các nhà tạo mẫu nổi tiếng của Ý, Pháp, Hồng Kông, Italy mà anh Sơn đã đem về trong dịp khai trương. Quý vị hãy gọi vào ngay với số điện thoại là
817-459-0063.
Tưng bừng khai trương, chương trình sale đặc biệt tại Diamond King Jewelry. Mua size nào tặng size đó. mua viên 9 ly được tặng 2 viên 7 ly, hoặc là mua viên 8 ly được tặng thêm 2 viên 6 ly rưỡi, và mua sau đó thì size nào tặng size đó, mua size 7 ly tặng viên 7 ly, mua 6 ly rưỡi tặng 6 ly rưỡi, mua 6 ly tặng 6 ly. Nhưng mà trong những ngày vừa qua đó thì khách hàng đến với tiệm vàng Diamond King mua những viên 9 ly và 8 ly là nhiều nhất, nhiều khi không đủ hàng để giao vì những viên hột xoàn Mosana được cắt bằng tay rất là hiếm. Tại vì có thể nói rằng là mua viên 9 ly được tặng 2 viên 7 ly và mua viên 8 ly được tặng tới 2 viên 6 ly rưỡi. Cho nên nhiều người đã mua những viên 9 ly và 8 ly để được có những cái món quà đặc biệt trong dịp khai trương này. Và chương trình tặng nhân dịp khai trương sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào, cho nên dù quý vị ở xa, ở đâu, quý vị nên tới ngay để được chương trình đặc biệt chỉ có tại tiệm vàng Diamond King mà thôi. Trước khi chương trình này biến mất.
817-459-0063.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toán ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin gọi anh Vũ 682-556-9997, 556-9997.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lứt 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp tham gia chương trình với những câu hỏi của quý vị, với những thắc mắc của quý vị và với những chia sẻ của quý vị. Chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào được nêu ra, một cơ sở thương mại nào hay một tên của một department nào được nêu ra trong chương trình này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600 và xin chào Việt Tấn.
Dạ vâng, xin được tiếp chuyện vị thính giả đang chờ rất là lâu. Hello. Hello, xin chào vị nào đang chờ đến đường dây trong chương trình rất lâu ạ. À? Hello.
Hello, con hai em ạ.
À? Dạ đúng rồi, cho biết quý danh luôn.
Đạt ở Long Tân đó.
Xin mời anh Đạt.
Cho hỏi là em có hai đứa con, đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi rưỡi đó. Rồi bây giờ mình đi xe thì có cần bỏ được cái car seat đó không? Cái ngồi hỏi gì nữa. Dạ, bao lâu khoảng mấy tuổi là nó lưng được.
Dạ bây giờ tôi nghe không rõ, nhưng mà anh hỏi anh có đứa con 7 tuổi rưỡi với 5 tuổi. Thì em bé 5 tuổi đó đó, em bé 5 tuổi đi, nếu mà không có nhỏ con quá thì em bé có thể ngồi ghế bốn chỗ. Dạ Tấn có nghe không? Alo.
Dạ.
Dạ.
Năm tuổi rưỡi mà bự con.
Dạ thường thường cảnh sát dòm thấy cái đứa bé mà lớn mà không fit vô cái car seat nữa đó, thì đứa bé có thể ngồi trên cái booster seat. Nhưng mà cái booster seat á nó cũng giống như cái car seat, nhưng mà hai bên nó không có cái bè mà để kẹp đứa nhỏ lại. Nhưng mà anh ràng cho kỹ lưỡng cái booster seat đừng để lỏng là cái nhất. Còn đứa cái em mà 7 tuổi, nếu em đó là 4 feet 7 mà trên 100 pound á, thì em cũng không cần phải ngồi cái booster seat.
4 feet 7 100 pound ha?
Dạ, 100 pound. Thường thường á, require là trên 8 tuổi. Theo tôi nhớ rồi.
Ồ, 8 tuổi rồi hả?
Dạ, không, nếu em mấy tuổi không cần biết, nhưng mà nếu em đủ chiều cao đó và sức nặng đó, thì có những em qua tới đây ăn uống đầy đủ bự con lắm, em biết không? Thì cái booster seat á, mà để cái đầu nó đụng trên cái trần nhà này, ok? Cái quan trọng là một khi cảnh sát ngừng lại, dòm thấy đứa nhỏ nhỏ quá, mà tại sao ngồi ở ghế bình thường, đó là cái ông cảnh sát muốn hỏi là em bao nhiêu tuổi? Anh hiểu không?
Bao nhiêu tuổi được ngồi ăn trước với cha nó ngồi
không.
Trước
cho... ở trước ở sau á luật lệ không có quy định, chỉ có cái anh nếu mà đứa nhỏ bây giờ mới đẻ đi, anh để trước anh quay cái ghế ngược chiều lại dẫn lý ngồi như thường, không có nói chuyện bỏ trước bằng sau, chỉ có cái nói là cái tùy theo sức nặng, chiều cao và tuổi thì anh được ngồi ở đâu thôi, anh hiểu không? Còn ngồi trước á, mà nếu anh có booster seat thì vẫn vậy, theo tôi biết á là không có luật lệ nói bắt buộc phải ngồi sao.
Ví dụ mình nói 4 feet 7 mà nó không nặng 100 pound thì sao anh?
Dạ thì nó phải ngồi booster seat.
Tại vì nó sử dụng tình trạng bắt rồi nó có căng không anh?
Hả?
Nó bắt thì sử dụng
cần ký đi em bé không?
Ok, thí dụ như một khi mà mấy em mà chưa tới 16 tuổi á, thì vấn đề á, cái người nào tài xế người đó chịu trách nhiệm, anh hiểu không? Cho việc tiếp cận, ok.
Hello anh. Anh đừng có lo quá, cảnh sát bây giờ, chẳng lẽ anh cảnh sát bây giờ để ý anh giữ như sao anh?
Chẳng lẽ ông á, cảnh sát không bao giờ ra cầm cái thước mà đo hết, anh hiểu không?
Yeah, thì giờ hỏi
thấy
cho
cái em
thôi
ôm nhô, ôm nhách mà không. Khi nào á, anh thấy đứa nhỏ mà cảnh sát mở cửa ra, thấy cái sợi dây beo mà nó gàn ngang mặt đó, tấn gần cái càm đó.
Yeah.
Thì cái đó, em đó phải cần boost the seat. Còn có chuyện em bên đây tôi thấy rồi, 10 tuổi mà bự vĩ đại như tấn.
Dạ vâng.
Mấy em nó quá to rồi, mấy em cứ ngồi đi. Thì cái sức nặng cũng đủ, chiều cao cũng đủ thì đừng có lo cái tuổi. Đó là
chiều cao nghĩ đủ rồi.
Bây giờ Tấn chỉ nói đơn giản với anh là Tấn có chiếc xe hai cửa. Ok. Dạ. Mà con của Tấn thì 2 tuổi rưỡi. Bây giờ Tấn để cái co xích, mà cái co xích này cái xe hai cửa quay mặt lại không có được, phải quay mặt tới. Đó, bây giờ nếu mà ông cảnh sát ông bắt ông quay đèn lại đó, ông nói ta không cho mày để cái con mày ở trước. Vậy ta để con ta trên chân hay sao?
Yeah.
Đơn giản vậy thôi. Yeah. Phải không thưa anh ẩn?
À, đúng ra đứa nhỏ mà mới có 2 tuổi thì phải quay ngược lại, ca xích quay ngược cái đầu ca xích.
Em bữa trước em có hỏi một lần á, thì có như vậy nè anh. Em hỏi một lần á, là cái co xích á, là co xích nó warning. Cái co xích là nó warning mình là phải để đứa nhỏ quay ngược lại, nếu không cái iPad nó phun ra.
Cái đó đúng vậy Tấn.
Dạ. Yeah.
Mà tùy theo cái đứa nhỏ mà... thường thường á, dự tấn với ông nó quay á, nếu mình để trước á, quay ngược hay sao á, thì đứa nhỏ nó an toàn. Nhưng mà dự tấn nhớ kỹ rằng có những đứa nhỏ bắt đầu nó lớn rồi, cái chân nó dài xuống dự tấn.
Dạ.
Mà nếu dự tấn mà để cái ca xích mà quay ngược lại đó, thường thường á, ca xích sở dĩ mà nói quay ngược lại là khi nào các em đó cái chân vẫn có trong cái ca xích dự tấn.
Dạ, dạ đúng.
Còn nếu mà các em mà cái chân mà đã thòng xuống cái ca xích rồi,
phải quay lại
quay ngược lại, đập một cái là gãy giò đứa nhỏ liền.
Dạ vâng.
Thêm câu hỏi anh được không? Có chiếc tàu mà nó mà mình có chiếc tàu mình chạy mà nó coi cảnh sát nó có cởi khỏi quá hiểm mà.
Dạ tàu đều tất cả những cái vật nào mà di chuyển ngoài đường đều có bảo hiểm, nhưng mà chiếc tàu anh á, anh hỏi câu này á, tôi sẽ tìm hiểu, nhưng mà chiếc xe mà chở cái tàu đó anh hiểu không?
Dạ.
Chiếc xe chở cái tàu bắt buộc phải có bảo hiểm và có ký nhận có bản số. Tất cả xe nào di chuyển trên đường phải có bản số và bảo hiểm.
Có, nhưng mà mình là ví dụ cảnh sát hỏi ở dưới trong nó hỏi mình có bao bảo hiểm mà mình chưa có.
Ok, chiếc tàu đó thường thường á, anh có thể di chuyển là một cách là anh di chuyển từ đây qua bên kia. Theo tôi biết đấy nha, tại vì câu đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi vấn đề tàu, tôi không rành tàu, tôi sẽ tìm hiểu cái này vấn đề từ sau cho anh. Nhưng chiếc xe chở tàu á, bắt buộc phải có bảo hiểm và phải có ghi danh đúng đàng hoàng. Anh hiểu không?
Chiếc tàu em biết có thằng bạn, có người bạn bị cho cái ticket là lý do là mình không có cái sticker đó anh. Tức là mình phải mua cái sticker.
Mấy cái đó em biết, nhưng mà ví dụ mà nó hỏi em trên sông rồi đó, nó hỏi em có bảo hiểm em nói nó có đòi hỏi mình có bảo hiểm không?
Dạ bắt buộc phải có bảo hiểm anh. Nãy giờ anh nói đây là giống như kiểu anh buôn bán tàu, anh di chuyển mua chiếc tàu từ đây về
không,
kia đó.
Em chạy dưới sông á.
Không, cái đó bắt buộc phải có bảo hiểm và ghi danh.
Dạ.
Okay, ok nha, anh chào anh. Yeah. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có 2 vị. Hello. Có một vị nào chờ khá lâu ạ. Hello.
Hello, anh chào anh Việt Tấn.
Chào biết tên luôn ạ, anh Tommy.
Anh Tommy khỏe, Việt Tấn khỏe, chú Ảnh khỏe ha.
Rồi, xin mời
dạ,
anh.
Khỏe. Dạ.
À, có hai câu hỏi, em hỏi câu hỏi thứ nhất là em lái xe mà em mua thùng bia mà em để trong xe, em cua cho mẹ không uống. Khi mà police hỏi lại á, em thử lại em không có mùi rượu gì hết trơn, không có mùi bia, nhưng mà bị em khui. Cái đó thứ nhất là có lỗi là có bị bắt không? Thứ hai
dạ,
là
đó, em khoa trả lại câu đó trước. Cái câu dạ. Cái chai bia anh khui đã nói open container, tức là khui ra là anh bị tiết kịch, ok?
Không, cái đó tiết kịch thôi chứ không phải ở tù.
Dạ không, không có ở tù, tiết kịch.
Ồ, cái tiết kịch thôi chứ không phải là bị WI. Còn cái câu hỏi thứ hai á là ở nhà em uống bia, nhưng mà con gái em khoảng chừng 9 tuổi, nó lấy bia giùm em mà nó khui, thì tình bạn, tình cờ có một người bạn nó quay phim, thì nó bỏ lên Facebook, ví dụ như là police thấy nó khui bia mà nó không có uống, nó khui cho ba nó uống, vậy nó em có bị gì không?
Dạ, cái đó đối với tôi thì anh không có bị gì hết, nhưng mà nếu anh ép đứa nhỏ uống thì anh mới bị thôi.
Ồ, không có, đứa nhỏ không có uống.
Không có bằng chứng.
Có, là cho bà nó uống thôi.
Tại vì á, có những em dưới 21 tuổi mà ngồi uống rượu, nếu có cha mẹ ở đó, supervision, vẫn legal. Nhưng mà anh mà cho đứa nhỏ say á, ví dụ đứa nhỏ mà 18, 19 tuổi á, tại vì bên Texas mà được mua bia là 21, mà trên 18 tuổi mà say á, là cái đó là lỗi của anh hoàn toàn. Nhớ vậy không?
Ồ, oh, dạ. Yeah. Còn nếu
còn
như vậy là không có bị gì hết.
Nhưng mà anh cho uống bia, anh cẩn thận coi chừng. CABC sẽ gặp anh.
Nó là không không có uống bia, nhưng mà chỉ có gót bia cho ba nó uống.
Sao rồi anh ơi? Không sao đâu, okay. Nghe. Okay. Yeah.
Nếu
đâu có bằng chứng đâu.
Đừng tập mấy đứa nhỏ như vậy. Anh được không?
Tớ nghĩ là nếu mà anh cầm cái ly á, anh đang cầm cái bia, cái lon bia anh cầm anh cho nó uống đó, thì lúc đó ai quay phim chụp hình đó, thì lúc đó là có vấn đề anh hả?
Rồi. Ví dụ như cầm cái ly bia ai khui á, nó đưa happy birthday ba thì cái đó cái offer thôi, nhưng mà nó đừng uống thôi.
Thôi vậy.
Vâng, xin chào.
Cảm ơn chú Lẩn.
Chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Có một vị này đợi lâu lắm rồi, chắc là rồi đường dây Tấn cúp vị này nhé. Xin gọi trở lại dùm Việt Tấn. Dạ vâng, trở lại với cái phần mà câu chuyện vừa rồi mà vấn đề mà bia rượu đó thưa anh, thì có nhiều đứa nhỏ 2-3 tuổi, 3-4 tuổi mà nó lỡ mà nó cầm pha, có nhiều người pha sữa lộn nhầm bia đó, mà cũng bị cơ quan protect trẻ em hỏi thăm sức khỏe nhiều. Nhưng đó là chỉ lộn thôi ha. Còn
cái mà, Phan Diệp dạ. Câu mà nói wow, sữa lộn với bia tôi nghe hơi lạ lạ.
Tại vì cái bà này bà xỉn quá rồi. Thì có một cái news lên anh. Bà xỉn quá rồi thì thay vì bà lấy nước bà đổ vô pha cái sữa bột đó anh. Thì bà lại lấy cái chai, thay vì chai nước lạnh bà lấy chai bia bà đổ vô trong sữa.
Dạ bà sẽ ở tù.
Dạ vâng. Thì đó là đã bị hỏi thăm dễ sợ rồi. Huống chi là mình cầm cái lon bia, mà nếu mà mình cầm cái lon bia cho đứa bé khoảng dưới 10 tuổi đi, mình cầm tay mình cầm cho nó uống, có người quay phim bỏ lên Facebook mà nếu mà con... dạ
cảnh sát á, nhớ quý vị khoan, Diệp Tấn nói vấn đề Facebook á, người nghe đây chút xíu.
Dạ,
ở đây có một những thành phố lớn có một toán cảnh sát chuyên môn về coi những cái website ở trong Facebook là rất là nhiều.
Dạ vâng,
quý vị nhớ kỹ, nhắc lại một lần nữa, quý vị bất cứ cái cuồng phim gì quý vị bỏ lên, quý vị nghĩ đó là một cái trò chơi, nhưng mà quý vị cẩn thận á, quý vị có thể gặp trouble. Tôi không nói cuộc phim gì, nó có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, vậy Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Và hơn nữa, nhắc lại thêm lần nữa nha, quý vị là trưởng thành, mà quý vị coi bất cứ cái hình nào mà thuộc về trẻ em dưới 18 tuổi mà nằm gọi là child pornography, vậy Tấn.
Dạ.
Mà cảnh sát biết á, họ sẽ ra tòa lấy cái warrant ở nhà sở computer, lấy computer chịu. Nhưng mà quý vị mà coi những cuộc phim đó, quý vị bị ở tù, ok ha? Còn đối với phim của người lớn, that's ok.
Dạ vâng. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ.
Dạ, em chào anh Việt Tấn. Cháu chào chú Minh ạ, chú Trương Minh ảnh. Chú ơi, cháu muốn hỏi chú cái này là ba cháu bữa hôm nào á, ba cháu đi lái xe nhưng mà gặp cái xe bớt đó chú, nó chưa có đưa cái bảng stop ra bên trái ngoài á chú, mà nó mới chấp trước mà ba cháu chạy qua luôn, vậy ba cháu có lỗi không cơ?
Ok, khi nào mà cái đèn vàng á mà quý vị còn thấy cái xe bớt thì bắt đầu chậm chậm là vừa. Nhưng mà có nhiều người xe bớt cái đèn vàng để hoài nó quên hay gì đó, gì Tấn biết không?
Yeah.
Thì khi mà vượt qua cái đèn vàng là warning để chúng ta chuẩn bị ngừng. Nhưng mà nếu chúng ta chạy gần tới đó đèn đỏ, quý vị bắt buộc phải ngừng. Còn nếu mà cứ để đèn vàng hoài, tiếp tục quý vị chậm chậm mà thấy vàng hoài á, thì quý vị cứ đi, là lúc đó cái bảng stop nó chưa đưa ra, Diệp Tấn, là cái camera nó chưa có on. Diệp Tấn thấy không?
Yeah.
Cái camera của cái bảng stop nó làm ngay đó luôn. Và khi mà cái đèn đỏ vừa lên là cái bảng stop nó bung ra một lượt luôn. Thì lúc đó quý vị cẩn thận coi chừng bị chụp hình, và quý vị vẫn bị tội giống như chụp hình ở ngã tư. Bây giờ tất cả hầu như xe bus đều có trang trí cái camera mà để quý vị vượt qua cái xe bus trong lúc cho học sinh lên xuống.
Mà chú biết không, ông cảnh sát ổng đứng như đằng sau chiếc xe bus đó, còn ba cháu không thấy. Xong cái ổng cho ba cháu cái ticket là 629 đồng đó chú.
Về tội gì?
về tội là giống như cái xe bus nó mới chớp chớp mà nó chưa có gian cái bản stop ra, rồi ba cháu không biết đó, ba cháu chạy qua đó. Dạ.
Khoan, khi nào mà cái bản đỏ ra đó thì ba chị mới bị ticket. Chị có đi ra tòa không?
Ba cháu mới ra tòa ngày hôm qua. Mà cháu gọi chú để chú cho cháu ý kiến, mà cháu gọi chú hoài không được. Thì
tại vì á, tôi từng thích có nói tôi đưa đi nghỉ mát á, nói nghỉ mát cho nhà làm gần chết vậy ơi. Nhưng mà thành ra quý vị nào gọi trong văn phòng là không bao giờ gặp tôi đâu, do đó quý vị thông cảm. Còn bây giờ chị đã ra tòa chưa?
Dạ ra tòa ngày hôm qua rồi chú.
Rồi ông qua tòa xử thì sao?
Thì ba cháu ông nói là tại giờ cái luật của tác dịch nó mới ra là những ai mà phạm về, nhất là cái tội này là nặng nhất, những ai mà phạm về cái gì về trường học á là không có bỏ qua được á.
Không, cái câu mà tôi hỏi đó là ông cụ vượt đèn đỏ hay là đèn vàng?
Dạ không, coi như là ở trong cái con đường nhỏ đó chú, ở trong con đường nhỏ thì xe ba cháu ở nhà cháu đi ra, rồi xe bớt thì ở trong đường, ở đường lớn đi vô đường nhỏ, thì nó ở bên ngược đường, thì nó mới chớp chớp, thì ba cháu ở bên này.
Khoan, chị ngừng đây, nói không có hiểu. Bây giờ nó ngược đường nhưng mà nó chớp chớp cái đèn nào, đèn đỏ hay đèn vàng?
Không, nó chớp mới đèn vàng thôi chú.
Đèn vàng không bao giờ ông tránh án mà cho tất cả hết.
Không, ông cảnh sát, ông đứng ngay đằng sau.
Không,
cái
quần, ông cảnh sát, ok, khoan. Ông cảnh sát cho ticket nhưng mà ra tòa ông chánh án vẫn nói là có tội sao?
Dạ.
Ủa sao lạ vậy?
Dạ, thì ba cháu nói là tại ba cháu chưa, mà chú hiểu không, coi như cái con đường nhỏ trong nhà đó, thì ba cháu là đi bên cái bên tay phải, rồi xe bớt thì nó ở bên kia đường. Nó
dạ,
ở
không cần vấn đề, không cần vấn đề. Trừ khi con đường đó mà nó có cái tường xi măng hoặc là hàng rào cây thẳng qua không ai đi bộ qua lại được, thì cái đó không có tích cực. Ok? Còn nếu mà vẫn còn có đường lối qua lại đó thì bắt buộc bên đây phải ngừng luôn. Nhưng mà cái câu tôi hỏi bây giờ á là chị nói mà ông cụ chạy đèn vàng, trong lúc nó nhá đèn vàng á, tôi không tin chuyện đó, là phải nó qua đèn đỏ rồi. Thì ông cụ mới...
Cháu không biết, nhưng mà ông cảnh sát thì ông đậu ngay sau mà ba cháu không biết.
Không, bây giờ cái tích cực là cái gì? Tích cực đây chữ là...
Nó kêu là fast bus, đây là fast bus.
Nó không có nói fast bus. Fail to you for the school bus, phải không?
Dạ không, ở đường trong coi như là khi xe bus nó dừng, nó rốt học sinh xuống đó chú. Thì làm nó dư cái bản stop ra, phải không?
Bây giờ qua, bây giờ chị có thể scan tôi cái tích cực đó không? Gửi tôi không?
Mà bây giờ ba con ra tòa rồi thì ba con giống như là nó nói ba con có tội như vậy rồi, thế là ba con nó nói cái đó là tôi có phải có tội rồi, không có thể nào chối được á, thì đâm ra ba con nhận cái tội đó rồi, giờ phải đóng 659 đồng. Giờ có cách nào ấy không chú?
Dạ không, một khi đã ra tòa ông chánh án phán rồi á thì chị không có. Nhưng mà nếu mà chị mà nhận tội, còn nếu chị không nhận tội, dù cái tích cực ở nào cũng lên tới tối cao pháp viện nữa nếu chị muốn làm tới. Nhưng mà cái câu tôi hỏi đây đó, chị về chị coi lại cái tích cực, coi là ông cụ đã vượt đèn đỏ hay đèn vàng. Tại vì trong lúc nhá đèn vàng á, quý vị mà lỡ chạy ngang thì quý vị đâu có bị cái gì, trong lúc nó vừa đèn vàng như vậy. Còn nếu mà nhá hơi lâu là bắt đầu đèn đỏ lên, ông cụ vượt ngay đó mới bị thôi. Chị hiểu không?
Thì ba con nói, anh con cũng đứng ở đó luôn.
Ok, bây giờ vậy đi. Chị có thể kêu ông cụ nói chuyện với tôi được không? Mà gọi trong văn phòng tôi. Không, tôi muốn tìm hiểu vấn đề này, tôi thấy hơi lạ gì.
Dạ.
Chị ha.
Dạ. Biết cái, ông vẫn gọi cái số y như mọi khi.
Dạ, 884-1306 chị.
Tuần sau là tôi không có trong văn phòng rồi đó. Gọi để đó, từ tôi trả lời lại, tại tôi vẫn còn đi...
Thì lúc đó cháu gọi chú để cho chú cho ý kiến cháu, mà cháu gọi chú hoài không được.
Lý do là chú đi Denver chưa về, thưa chị.
Dạ,
ha.
Dạ.
Xin chào chị nha. Dạ. Xin chào khán giả tiếp theo, người cuối cùng ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn và xin chào chú tiến sĩ Trương Minh Hẳn.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, xin lỗi chú cho... Cháu có cái câu hỏi nhà hỏi chú là cách đây 2 tuần cháu tên Duy đấy chú, cháu ở mẹ. Mà cách đây 2 tuần trước đó chú, cháu đang nấu đồ ăn ở nhà đó, thì có tiếng đập cửa rất là lớn. Thì cháu mới mở cửa ra thì thấy có 3 người cảnh sát ở mẹ trước đó chú.
thì mới hỏi tự nhiên đập cửa cháu, mà cháu hỏi có chuyện gì vậy, thì ông ta nói mày đã có thể ra ngoài đứng được không, thì cháu cũng đi ra ngoài đứng, thì hai người cảnh sát, một người đứng với cháu cùng hai người cảnh sát đi vào nhà, thì ông ta không có cho cháu biết gì, ông ta đi vào, ông ta coi hết, mở hết mọi phòng, đi tới gara đi ra hết, mà cháu biết chuyện gì đó chứ. Thì ông ta mới khi mà là đi hết cả vô nhà, đi hết tận nhà đó, thì ông ta mới ra lại đâu đó mới hỏi có người báo cho ta, gọi cảnh sát báo rằng là mày vừa fire là bắn súng đó chứ, là nghe tiếng súng á trong nhà cháu, thì cho nên là cảnh sát mới tới, mà ông ta mà chiếc cảnh sát mới đập cửa, nhưng mà nói gì hết, chỉ nói là cháu ra ngồi đứng một cái đứng với cháu, còn hai ông đó đi vào của cháu và hết một phòng đi ở nhà cháu chỉ có mình cháu thôi. Chứ đẹp đó là đúng luật hay không thưa chú?
Ok, cái câu hỏi anh rất là hay để cho đồng bào ở đây biết luật luôn.
Dạ.
Ví dụ như hai người cảnh sát trước một chữ đó thì vì vấn đề an ninh, và một người kia tự động vô nhà thật sự ra.
Hai người và không, và hai ông cảnh sát thì đi tự động vào nhà đi lục hết
cái nhà cháu. Nào, khoan đây. Một khoan dạ. Ông thành vấn đề đó. Cái chuyện mà cảnh sát vô trong nhà mình mà không được sự tự đồng ý của mình đó, mà không có trách tòa đó là không đúng. Nhưng ở đây nó khác, nó gọi là emergency circumstances, tức là hoàn cảnh khẩn cấp. Tại vì có người báo cáo nhà có tiếng súng, họ sợ có người là bị hành hung hay bị bắn, do đó họ có quyền vô nhà anh để coi có ai bị thương để người ta cấp cứu. Có nhiều khi anh nói câu ok mày muốn gì á, cái trác tòa, nhưng mà đến khi thật sự trong người có nhà có người bị thương vì súng bắn thì lúc đó chờ lại trác tòa người ta chết. Do đó luật lệ cho phép người cảnh sát vào nhà để coi có ai bị thương hay không. Cái chuyện đó làm đúng anh. Dạ.
Ok vậy anh nhé.
Dạ, trong mà cảnh sát tôi muốn hỏi chứ là như vậy là nghĩa là cảnh sát được quyền vào nhà của mình theo như nếu như là có cái hàng xóm hay ai đó gọi mà cầm lên là nhà mình bị cái gì đó thì cảnh sát có quyền đi vào nhà đi.
Okay, không có phải gọi cái gì mà cảnh sát cũng được quyền vô nhà. Chẳng hạn như nói ok trong nhà đây anh đương nấu thịt chó, anh hiểu không? Ví dụ yeah. Không thì
yeah.
Cảnh sát hỏi anh là tao có quyền vô trong nhà coi không, còn anh nói không, cảnh sát nếu mà nghĩ là có đó là sao phải có trách tòa. Còn đây, yeah. Tại vì con chó dù đã có gì cũng đã nấu rồi, anh hiểu không? Nó không còn là thuộc về khẩn cấp. Nhưng nếu mà có người báo cáo là trong nhà tao nghe một tiếng la kinh hồn, hoặc là nghe súng nổ cái đung, thì người cảnh sát có quyền giữ anh đó và họ chạy vô nhà, không có gì hết. Họ có thể đập kiến luôn nữa. Anh hiểu không? Cái đó đúng. Yeah. Ok.
Mà thưa chú, cháu muốn hỏi là vì khi mà ông ta chỉ khi mà đi hết từ nhà đó thì hai vị cảnh sát mới hỏi cháu. Tao nhận được một cái gọi là có người nói là có tiếng có nghe dục phai có nghe tiếng súng từ nhà này. Và mà ông có hỏi cháu là cháu có nghe tiếng súng không, cháu nói cháu không, cháu chỉ là đang nấu ăn thôi, thì là cháu chỉ muốn biết là cái đó như vậy là mình có thể mình gọi lên trên 911 cái chứ mình có thể cầm lên đó là hay hoặc là hỏi là cái đó đúng luật hay không chứ?
Không.
Thì anh Ẩn vừa rồi giải thích cho anh đó là cái đó là
tôi trả lời cho anh đó, cái đó là đúng luật, tại vì người ta báo cáo nghe tiếng súng, người ta chỉ sợ trong nhà có người bị bắn thôi. Bây giờ anh trả thù cái nhà, thí dụ anh nghĩ nhà kế bên thì anh gọi một lần nữa, anh nói câu nhà kế bên có tiếng súng, cảnh sát lại cũng làm y chang vậy, nhưng mà cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Là đây là anh trả thù, anh báo cáo giả thì lúc đó anh ở tù. Nhớ vậy không?
Ok anh nha, rồi xin chào anh. Hello anh, mình hết giờ rồi, xin mình anh gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ xin chào tất cả quý vị thính giả đã đông đảo đã tham gia trong chương trình để giúp đỡ cho một số đồng bào hiểu thêm một chút xíu luật. Nhưng mà giống như lần nữa là 1600 chương trình trong nhà ngoài ngõ giúp đỡ quý vị ý kiến là phải làm thế nào thôi, chứ không phải đây là chỗ giải quyết pháp lý của quý vị. Từ đây cho tới thêm 10 ngày nữa, quý vị làm ơn nếu có thể không khẩn cấp đừng gọi tôi trong văn phòng, tại vì tôi không có trong văn phòng. Xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày tươi đẹp, chúc Diệu Tấn còn những giây phút làm việc với tất cả anh em trong đài để giúp đỡ đồng bào trong vùng đó.
Kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi.
Chương trình trong nhà ngoài ngõ xin được tạm dừng tại đây, mà mời quý vị nhớ đón nghe vào lần tới.